là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 5 tháng 5 năm 2015. Cuộc gặp mặt của blogger điếu cày với Tổng thống Obama đã truyền cảm hứng cho những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.
Cái sự ủng hộ quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ là cái việc này nó động viên tinh thần của những người mà đang đấu tranh dân chủ Việt Nam.
Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ đi thăm Somalia. Nỗ lực cứu trợ tiếp diễn giữa lúc số tử vong vượt mức 7.500 ca trong trận động đất ở Nepal. Hội ân xá quốc tế nói các cuộc tấn công vào thành phố Aleppo ở Syria có thể được coi là tội ác chiến tranh.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về kế hoạch an ninh chống khủng bố ở Kenya, căng thẳng chính trị ở Hồng Kông và chương trình sáng kiến dành cho người thiểu số của Tổng thống Obama. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng những tin tức quốc tế mới nhất.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thực hiện một chuyến đi thăm không báo trước tới Somalia và trở thành nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên làm việc này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Kerry đã đáp xuống phi trường Mogadishu vào khoảng giữa trưa ngày thứ Ba và trong thời gian ở Somalia, ông sẽ gặp các quan chức chính phủ nước này. Theo dự kiến, ông Kerry sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh và sự tiến bộ của Somalia trong nỗ lực đạt được các mục tiêu về cải cách và phát triển trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử đã được hoạch định cho năm tới. Theo trông đợi, ông Kerry cũng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo xã hội dân sự để thảo luận về việc làm của các tổ chức phi chính phủ tại Somalia. Và ngoài ra, ông cũng sẽ ngỏ lời cảm ơn các binh sĩ thuộc Liên minh châu Phi về vai trò của họ trong việc ổn định Somalia, là nước đã phần nào vãn hồi được sự bình an sau hơn hai thập kỷ, không có một chính phủ hoạt động hữu hiệu và một cuộc chiến đang tiếp diễn chống lại các phần tử chủ chiến Al-Shabaab. Tại thủ đô Nairobi của Kenya hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Kerry loan báo các khoản viện trợ mới cho châu Phi trị giá hàng triệu đô la. Ông Kerry cho biết là một ngân khoản 45 triệu đô la phụ trội sẽ được cung cấp nhằm tiếp tay với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để giúp 600.000 người tị nạn đang sống ở Kenya. Ông ca ngợi Nairobi về việc tiếp nhận người tị nạn. Cũng trong ngày thứ Hai, ông Kerry đã vinh danh các nạn nhân trong vụ đánh bom vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Nairobi vào năm 1998 và một loạt cuộc tấn công gần đây hơn giữa lúc ông cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc chiến tranh chống khủng bố. Ngoại trưởng của Mỹ cũng đã gặp Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta để thảo luận về các biện pháp để có thể đối phó hiệu quả hơn trước các mối đe dọa do tổ chức Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab đặt ra. Tổ chức này có trụ sở đặt tại nước láng giềng Somalia. Các phần tử chủ chiến đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào Kenya, kể cả vụ tấn công vào trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi vào năm 2013 và cuộc tấn công xảy ra trong tháng vừa qua tại Đại học Garissa. Nhóm Al-Shabaab nói họ thực hiện các cuộc tấn công đó là bởi vì Kenya tham gia một lực lượng của Liên minh châu Phi chiến đấu chống các chiến binh của họ ở Somalia.
Các giới chức Mỹ và Kenya đã thảo luận về những cách thức để nới rộng chiến lược chống khủng bố sau những vụ tấn công của quân hiếu chiến Hồi giáo tại Đông Phi. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về từ Nairobi.
Cách đây một tháng, một vụ tấn công của Al-Shabaab nhắm vào sinh viên và giáo sư tại Đại học Garissa ở Kenya đã giết chết gần 150 người. Sau cuộc thảo luận tại Nairobi với Tổng thống Uhuru Kenyatta và các giới chức khác của Kenya, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã ngỏ lời chia buồn và ông nói rằng những hoạt động bảo vệ an ninh biên giới và chấp hành luật pháp chỉ là một phần của chiến lược chống khủng bố.
The even larger imperative is to persuade and prevent people.
Còn có những việc quan trọng và cấp bách hơn nữa là thuyết phục và ngăn ngừa dân chúng, đặc biệt là những người trẻ tuổi, để họ không gia nhập những nhóm hiếu chiến như Al-Shabaab, Boko Haram và nhà nước Hồi giáo.
Ông Kerry nói rằng một chiến lược thành công để đánh bại những nhóm như Al-Shabaab lệ thuộc vào việc xây dựng sự tin tưởng giữa chính quyền với các cộng đồng địa phương.
That includes members of Kenya's Muslim community who were among the first to march against the terrorists.
Khối người đó bao gồm những thành viên của cộng đồng Hồi giáo ở Kenya, là những người nằm trong số những người đầu tiên xuống đường biểu tình chống lại các phần tử khủng bố ở Garissa. Khối người đó còn bao gồm những người Somalia tị nạn ở Kenya. Đó là những người đang có mặt ở đây để lánh nạn Al-Shabaab và căm ghét nhóm khủng bố này.
Ông Johnny Carson, cựu đại sứ Mỹ tại Kenya, cho rằng chính phủ Kenya phải áp dụng những phương pháp để đối phó với nhóm Al-Shabaab, nhưng không làm cho các cộng đồng Hồi giáo cảm thấy họ bị ruồng bỏ trên quê hương của mình.
It has to be sharp, laser-like and surgical. The country should be careful not to.
Phương pháp này phải có tính chất bén nhọn giống như tia laser, chính xác như một cuộc phẫu thuật. Kenya phải cẩn thận để không gây ra mặc cảm bị ruồng bỏ trong khối người Hồi giáo của nước họ, những người đóng góp rất nhiều cho sự đa dạng, sức sống và sự lành mạnh của Kenya.
Hoa Kỳ đã huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho những sứ mạng chiến đấu chống lại nhóm Al-Shabaab và họ cũng thực hiện nhiệm vụ không kích bằng máy bay không người lái trong khu vực. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Phạm Hoàng An, giám đốc trung tâm Phi Châu của Hội đồng Đại Tây Dương, thì việc đánh bại Al-Shabaab về mặt quân sự sẽ không phải là một chiến thắng hoàn toàn.
The movement has transformed itself from less a territorial entity seeking to control parts of Somalia.
Phong trào này đã chuyển mình từ một thực thể có tính chất lãnh thổ, tìm cách kiểm soát những phần đất của Somalia, thành một thực thể khủng bố xuyên quốc gia. Đó là một thực thể mà chúng ta phải chiến đấu chống lại, không phải chỉ với những phương tiện thuần túy quân sự, mà còn với những hoạt động cảnh sát, tình báo cộng với những hoạt động phát triển xã hội, kinh tế và chính trị.
Khi đến thăm Kenya, Ngoại trưởng Kerry loan báo là Washington sẽ đóng góp thêm 45 triệu đô la để hỗ trợ cho các hoạt động của Liên Hiệp Quốc nhằm giúp đỡ cho những người tị nạn ở Kenya. Một số giới chức Kenya bày tỏ lo ngại về việc Al-Shabaab đã dùng trại tị nạn Da Dab ở nước này để phát động những cuộc tấn công ở Kenya.
Căng thẳng chính trị tiếp diễn ở Hồng Kông trong lúc các nhà lập pháp thuộc phe Dân Chủ hứa bỏ phiếu để chống đối kế hoạch của Bắc Kinh về cải cách bầu cử ở đặc khu hành chính này. Từ Hồng Kông, thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Các nhân vật tranh đấu Dân Chủ cho biết họ sẽ đi vận động tại những khu xóm ở Hồng Kông trong những tuần lễ tới đây để quảng bá cho Dân Chủ và tranh thủ sự hậu thuẫn đối với quyền phổ thông đầu phiếu để trực tiếp bầu ra nhà lãnh đạo của thành phố. Năm ngoái, những người biểu tình đòi Dân Chủ đã chiếm cứ nhiều khu vực trong thành phố trong nhiều tháng trong cuộc phản kháng có tên Cách mạng dù. Những người biểu tình chống đối kế hoạch của Bắc Kinh, một kế hoạch không thỏa mãn nguyện vọng của họ về một cuộc bầu cử trực tiếp để bầu trưởng quan hành chính. Hồi đầu năm nay, chính phủ Hồng Kông đưa ra một kế hoạch hầu như giống hệt những cải cách do Bắc Kinh đề nghị. Kế hoạch này cho phép tiến hành bầu cử để chọn hành chính trưởng quan, nhưng chỉ từ những ứng cử viên được chọn bởi một ủy ban mà hầu hết thành viên là những người ủng hộ chính phủ trung ương ở Bắc Kinh. Bà Lưu Tuệ Khanh hay Emily Lau, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông, nói rằng bà và các nhà lập pháp khác thuộc phe Dân Chủ sẽ không để cho kế hoạch cải cách bầu cử đó được thông qua.
Tôi nghĩ rằng kế hoạch do chính phủ Hồng Kông đề nghị không đủ tốt. Nó không thỏa mãn những đòi hỏi cơ bản của một cuộc bầu cử dân chủ thật sự. Cho nên chúng tôi sẽ bỏ phiếu chống đối. Tôi nghĩ rằng nhiều nhà lập pháp thân dân chủ tại Hội đồng Lập pháp sẽ bỏ phiếu chống lại kế hoạch này.
Sau khi chính phủ Hồng Kông loan báo kế hoạch cải cách, các nhà lập pháp dân chủ đã rời khỏi trụ sở nghị viện để phản đối, trong đó có nhiều người mặc áo thun đen in hình thập giá vàng. Để được thông qua, kế hoạch này cần có phiếu thuận của 2/3 các nhà lập pháp. Và trong tình hình hiện nay, Bắc Kinh và chính phủ Hồng Kông sẽ phải thuyết phục 4 nhà lập pháp phe dân chủ ngã về phe họ và bỏ phiếu tán thành. Trong một cuộc tiếp xúc với báo chí, trưởng quan hành chính Lương Chấn Anh cảnh báo về hậu quả của một cuộc phủ quyết. Ông nói, khởi động tiến trình cải cách chính trị không phải là một việc dễ dàng. Nếu đề nghị này bị phủ quyết, phải mất nhiều năm nữa mới có lại một cơ hội như vậy. Nhưng nhiều người Hồng Kông, nhất là những người trẻ, nói rằng trong trường hợp kế hoạch cải cách được Hội đồng Lập pháp thông qua, thì đó sẽ là một bước thụt lùi lớn cho phong trào dân chủ. Ông Pasha, một người tham gia phong trào cách mạng dù, phát biểu như sau.
Tôi nghĩ rằng tình huống tốt nhất là dự luật bị phủ quyết, để chứng tỏ là người dân Hồng Kông sẽ không bị lường gạt bởi đề nghị giả hiệu, cải cách giả hiệu.
Phong trào dân chủ đã bị phân hóa thành nhiều phe nhóm sau khi những vụ xuống đường phản kháng thu hút sự tham gia hàng trăm ngàn người. Nhiều học sinh, sinh viên đã quyết định rời khỏi Liên đoàn Học sinh, Sinh viên Hồng Kông, một trong những nhóm chính tổ chức các cuộc biểu tình bởi vì có những ý kiến bất đồng về hướng đi của phong trào. Một số sinh viên cho biết họ muốn có hành động quyết liệt hơn và đã thực hiện những vụ biểu tình dọc theo khu vực giáp với Trung Quốc, bao vây những du khách và những người mua sắm đến từ Trung Quốc và hô to lời đe dọa hoặc những khẩu hiệu có tính chất kỳ thị. Tuy phong trào sinh viên học sinh có thể bị chia rẽ về vấn đề chiến thuật, phong trào này nói chung vẫn có sự hậu thuẫn rộng rãi của người dân. Trong một cuộc thăm dò ý kiến hồi gần đây, chưa đầy một nửa cư dân Hồng Kông nói rằng họ ủng hộ kế hoạch của chính phủ về việc cải cách bầu cử ở Hồng Kông. Đề nghị này bị chống đối mạnh mẽ nhất trong giới thanh niên có học thức. Trong số những người được hỏi ý kiến, 55% những người có trình độ học vấn từ bậc đại học trở lên chống đối kế hoạch của Bắc Kinh và 63% những người trong độ tuổi từ 18 đến 29 bác bỏ kế hoạch này. Tuy chưa có kế hoạch phản kháng quy mô lớn để chống lại dự luật, giáo sư Trịnh Vũ Thạc của Đại học Thành phố Hồng Kông nói rằng biểu tình có thể bùng ra trở lại nếu các nhà lập pháp thuộc phe Dân Chủ trở cờ và đề nghị cải cách được Hội đồng Lập pháp chấp thuận.
Nếu một số nhà lập pháp Dân Chủ bị làm áp lực để thay đổi lập trường và tán thành dự luật cải cách chính trị, nhiều người dự kiến sẽ có những vụ phản kháng quy mô khá lớn do các tổ chức của sinh viên khởi xướng.
Cuối tuần vừa qua, một cuộc biểu tình đòi dân chủ với quy mô nhỏ tại khu Mong Kok của Hồng Kông đã dẫn tới chỗ 8 người biểu tình bị bắt. Hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy cảnh sát dùng thuốc xịt cay mắt và dùi cui để giải tán mấy mươi người biểu tình đang định ngăn chặn sự lưu thông của xe cộ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bị dừng phát sóng vì di rời thủ đô Hà Nội sang Trung Quốc. Một chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam đã bị tạm ngưng phát sóng ngay sau số ra mắt vì minh họa thủ đô của Việt Nam nằm trên lãnh thổ của Trung Quốc. Trong phần giới thiệu giải thưởng là một chuyến đi sang Thái Lan của chương trình có tên gọi Điệp vụ tuyệt mật. Trên bản đồ minh họa không có hình ảnh của quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam giải trình về sai sót trong hình minh họa mà nhiều tờ báo trong nước nói là chuyển di rời Hà Nội sang tỉnh Quảng Tây. Cơ quan này nói rằng việc phát hình ảnh không chính xác về lãnh thổ nước ta gây suy diễn rất xấu trong dư luận xã hội Việt Nam, đặc biệt có thể ảnh hưởng đến vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước và vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 10 Luật Báo chí. Sự cố này xảy ra ít lâu sau khi Đài Truyền hình Việt Nam cho đăng hình ảnh blogger điếu cày ngồi bên cạnh Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc. Một nhà báo làm việc cho một nhật báo ở Việt Nam nói với VOA Việt ngữ rằng việc xử lý nghiêm như vậy một phần là vì có liên quan tới vấn đề chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa.
Hai cái việc xảy ra liên tục, vừa cái việc điếu cày, vừa cái việc bản đồ nữa, nó phá gần nhau nữa. Nên ra là cái việc xử lý của cơ quan chức năng nó cũng phải nhanh chóng hơn. Cái việc điếu cày thì người ta cũng không dạy gì, người ta khơi lại cả. Bởi vì đấy là cái sai phạm, nó nhạy cảm, nó có yếu tố chính trị. Trong xử lý các vấn đề truyền thông thì hay nhất là lờ nó đi. Cái tiếp sau đấy thì lại xảy ra cái việc kia nữa. Người ta xử lý luôn một thể.
Báo chí trong nước trích lời đơn vị sản xuất chương trình cho biết rằng hình ảnh đồ họa là do hãng AirAsia cung cấp. Sau đó, hãng hàng không này đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra sai sót nghiêm trọng. Đồng thời, tuyên bố sẽ lập tức chỉnh lại hình ảnh đúng với thực tế địa lý. Trước sự cố này, Đài truyền hình Việt Nam đã cho phát hình ảnh cuộc gặp hôm 1 tháng 5 giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và blogger Điếu Cày trong bản tin buổi sáng hôm 2 tháng 5 khi đề cập tới vụ bạo động ở Baltimore, Hoa Kỳ. Truyền thông trong nước không đưa bất kỳ thông tin nào về cuộc gặp của người từng kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước với nhà lãnh đạo của Mỹ. Thế nên việc một đài truyền hình quốc gia cho chiếu cảnh cuộc gặp đã thu hút sự chú ý của người dân trong nước. Trong khi đó, thưa quý vị, cuộc gặp Obama Điếu Cày gợi cảm hứng. Các nhà hoạt động ở trong nước cho biết họ cảm thấy lạc quan khi một người từng bị kết án tù về tội chống nhà nước ở Việt Nam mà lại được gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 1 tháng 5 vừa qua. Cuộc trò chuyện giữa nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, với ông Obama thậm chí còn diễn ra trước chuyến công du dự kiến tới Mỹ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Các bức ảnh do các hãng thông tấn chụp cho thấy nhà bất đồng chính kiến này ngồi ngay sát bên phải nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Ngoài ông Hải còn có các nhà báo của Nga và Ethiopia. Đây là cuộc gặp mặt riêng của ông Obama với các ký giả được coi là bị đàn áp tại các quốc gia hạn chế nghiêm trọng truyền thông nhân ngày Tự do báo chí thế giới mùng 3 tháng 5. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung nói với VOA Việt ngữ rằng việc ông Obama đón tiếp một tù nhân chính trị của Việt Nam là điều đáng mừng.
Mỹ là quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam và cũng là thúc đẩy khuyến khích các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phải trao trả lại tự do cho những người bất gian vì lý do là chính trị hay là bên thân họ tôn giáo. Tôi rất là vui về những sự kiện này với sự ủng hộ quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ là cái việc này nó động viên tinh thần của những người mà đang đấu tranh vì dân chủ Việt Nam.
Kỹ sư tin học từng tu nghiệp ở Pháp này từng gặp cựu Tổng thống Mỹ Bush năm 2006 và anh cho biết đó là một trải nghiệm giúp anh hiểu rõ sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo do dân bầu lên và không do dân bầu lên. Anh Trung cho biết thêm rằng anh tin blogger Điếu Cày cũng sẽ có nhiều cảm nhận tích cực từ buổi gặp gỡ với Tổng thống Obama. Trong cuộc gặp với người đứng đầu Tòa Bạch Ốc, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải đã chuyển cho ông danh sách các tù nhân lương tâm là các nhà báo tự do và blogger như ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Tạ Phong Tần, ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Bùi Thị Minh Hằng. Viết về sự kiện này trên mạng xã hội, luật sư Lê Công Định nhận định xin trích hình ảnh của anh Hải Điếu Cày thật đáng tự hào, không phải vì ngồi cạnh Tổng thống Obama mà vì đóng góp của anh cho nền tự do báo chí ở Việt Nam nói riêng và nền văn minh của nhân loại nói chung đã được ghi nhận rộng rãi. Nhà bất đồng chính kiến này nói tiếp xin trích cảm ơn những nỗ lực của anh Hải Điếu Cày, việc anh làm sẽ thay đổi đất nước chúng ta theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Rất tự hào về anh. Năm ngoái, Hà Nội đã phóng thích blogger Điếu Cày rồi trục xuất ông ngay sang Mỹ, ít lâu sau khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội, và trong khi Việt Nam đang muốn hoàn tất việc thương thảo Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với các đối tác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Người Việt ở Baltimore, Mỹ bị ảnh hưởng vì bạo loạn. Một số cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland của Mỹ đã bị ảnh hưởng vì tình trạng bạo loạn vừa qua. Tuần trước, thành phố này đã chìm trong hỗn loạn sau tang lễ của Freddie Gray. Người thanh niên 25 tuổi này thiệt mạng hồi tháng trước trong lúc bị cảnh sát câu lưu. Một người Việt có nhà hàng cách nơi xảy ra bạo loạn hai dãy nhà nói với VOA Việt ngữ.
Đó là không ai biết được. Đó là unexpected, đúng không? Một khi anh thấy trên TV đồ nó phá quậy, đồ nó đốt mấy cái TVS thì mình cũng biết là phải đóng cửa sớm. Nguyên cả tuần vừa rồi á, mình đóng cửa sớm, mình đóng cửa đến 8 giờ tối mà có cái curfew với một cái nữa là để cái một cái precaution thôi để mình không có bị gặp nguy hiểm á. Có vài cái tiệm trên đường này nó cũng bị gặp bể kiến đồ, cho nên mình cũng rút kinh nghiệm.
Bạo động bùng ra tại nhiều nơi trong thành phố sau đám tang của ông Gray, khiến cho nhiều cơ sở kinh doanh và xe cộ bị đốt cháy, nhân viên cảnh sát bị thương và hơn 200 người bị bắt. Theo chủ sở hữu người Việt, hơn 200 cơ sở làm ăn của dân sở tại ở Baltimore đã bị tác động trong cuộc bạo động. Trong khi đó, ông Trần Thăng, giám đốc điều hành Hội Người Việt ở tiểu bang Maryland, cho VOA Việt ngữ biết, người Việt trong khu vực rất quan tâm tới tình hình bạo loạn.
Họ quan tâm với tính cách là nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của họ, cái công ăn việc làm của họ. Khu đó nó rất là nhiều người nghe là thất nghiệp, thì họ lang thang ngoài đường rất nhiều. Buổi tối họ đi ra làm ra thì họ thấy là nó không có an toàn. Vì tuần ông những người mà làm việc trong ngành neo thì là phụ nữ nhiều lắm. Thành ra họ rất là e ngại.
Ông Thăng cho biết, theo thống kê năm 2010, hiện có khoảng 20.000 người Việt đang sinh sống tại tiểu bang Maryland. Cuối tuần qua, Văn phòng Công tố tiểu bang của thành phố Baltimore đã truy tố 6 cảnh sát viên dính líu tới vụ bắt giữ ông Gray, trong đó có 3 cảnh sát viên da đen với nhiều tội danh khác nhau. Các công tố viên nói rằng ông Gray bị bắt mà không có lý do chính đáng và các cảnh sát viên đã làm ngơ trước thỉnh cầu được cấp cứu của nạn nhân. Hôm Chủ nhật vừa qua, hàng ngàn người đã tụ tập trước tòa thị chính Baltimore để tham dự một cuộc diễu biểu tình ôn hòa sau khi nữ thị trưởng Stephanie Rawlings-Blake thu hồi lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn thành phố.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Các nỗ lực phân phối vật phẩm cứu trợ vẫn tiếp diễn hôm nay tại Nepal, nơi mà một số khu vực ở ngoại thành vẫn khó có thể lui tới, hơn một tuần lễ sau trận động đất quy mô lớn làm rung chuyển đất nước trong vùng Hy Mã Lạp Sơn này. Trong khi các toán cứu hộ đào bới trong những đống đổ nát của các tòa nhà và những gì còn lại sau các vụ đất chùi, thì chính phủ Nepal nói rằng hơn 7.500 người đã chết vì trận động đất hôm 25 tháng 4, trong khi 14.500 người bị thương. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 8 triệu người, tức là hơn 1/4 dân số Nepal, đã bị tác động bởi thảm họa động đất. Trong số đó có gần 2 triệu trẻ em, và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, tức UNICEF, hôm qua cho hay là một máy bay đã mang đến 40 tấn hàng cứu trợ trong khuôn khổ một nỗ lực nhằm cung cấp nước uống sạch và ngăn chặn một vụ bộc phát do các chứng bệnh do nước bẩn gây ra. Vị vua trị vì lâu năm nhất thế giới là quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, hiện đang đau yếu, đã xuất hiện trước công chúng trong một dịp hiếm có để mừng kỷ niệm 65 năm ngày ông lên ngôi. Các đài truyền hình ở Thái Lan chiếu trực tiếp sự kiện này hôm nay, giữa lúc nhà vua 87 tuổi rời một bệnh viện ở thủ đô Bangkok, nơi mà ông đã điều trị trong nhiều tháng qua. Hàng ngàn người đứng hai bên vệ đường và hô to Đức Vua Vạn Tuế, giữa lúc đoàn xe của nhà vua Thái Lan đi ngang qua trên đường tới cung điện Hoàng gia để dự một lễ Phật giáo có sự tham dự của các giới chức hàng đầu của Thái Lan. Các lễ lạc đã được tổ chức để đánh dấu lễ đăng quang khi vua Bhumibol Adulyadej chính thức lên ngôi vào ngày 5 tháng 5 năm 1950, 3 năm sau khi thời kỳ trị vì của nhà vua bắt đầu sau cái chết của bảo huynh của ông. Vua Bhumibol Adulyadej giờ phải di chuyển bằng xe lăn, hiếm khi rời bệnh viện sau khi trải qua phẫu thuật cắt túi mật hồi tháng 10. Những quan tâm về tình trạng sức khỏe của nhà vua đã tăng cao hồi tháng 12 năm ngoái khi ông không xuất hiện trước công chúng để dự lễ sinh nhật của chính mình. Quay sang bán đảo Triều Tiên, một sinh viên Nam Triều Tiên bị bắt vì nhập cảnh trái phép Bắc Triều Tiên, nói với một hãng tin Mỹ rằng anh muốn bị miền Bắc bắt. Ju Won Moon, 21 tuổi, bị bắt vào ngày 22 tháng 4 sau khi vượt biên giới vào Bắc Triều Tiên từ thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc, theo hãng tin thông tấn chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên. Nói chuyện với phóng viên của đài CNN tại Bình Nhưỡng hôm thứ Ba, anh Ju thừa nhận là đã nhập cảnh Bắc Triều Tiên trái phép. Anh cho biết anh đã vượt qua hai hàng rào dây thép gai và đi dọc theo một dòng sông cho đến khi bị một quân nhân miền Bắc bắt. Ju nói, tôi nghĩ rằng một việc lớn có thể xảy ra và hy vọng việc đó sẽ có tác dụng tốt trong các mối quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Anh không cho biết rõ chi tiết về điều mà anh mô tả là sự kiện lớn đó là gì. Anh Ju nói anh hy vọng anh có thể nói với thế giới bằng một cách nào đó mà một sinh viên bình thường đã nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Tuy nhiên, với cách đối xử rộng lượng của nước này, anh có thể trở về nhà một cách an toàn. Ju cho biết là anh đang được đối xử tốt và đang được ở trong một căn phòng có 3 giường ngủ, có phòng tắm riêng và đầy đủ lương thực. Tuy nhiên, anh cũng cho biết thêm là anh không được truy cập mạng Internet, coi truyền hình, nghe đài phát thanh hoặc sử dụng điện thoại. Lực lượng chính phủ Syria và các chiến binh đối lập đã thực hiện các cuộc tấn công ở Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria, có thể được coi là tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, theo một phúc trình mới được Hội Ân xá Quốc tế phổ biến hôm nay. Kết luận của Hội Ân xá Quốc tế được dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 100 người đã từng sinh sống hoặc làm việc ở Aleppo. Hội Ân xá mô tả các cuộc tấn công quân sự diễn ra từ tháng Giêng năm nay là bao gồm việc thả các bom thùng và các loại vũ khí nổ không chính xác khác nhắm vào các ngôi chợ, các nhà thờ Hồi giáo, các bệnh viện và các trường học. Bản phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế cũng nói tới các cuộc tấn công của phe nổi dậy, cũng như các vụ bắt cóc và ngược đãi tù nhân của cả hai bên. Tuy nhiên, nói thêm rằng lực lượng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về hầu hết các vài hành vi vi phạm nhân quyền. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Giám đốc của Hội Ân xá Quốc tế đặc trách vùng Bắc Phi và Trung Đông, Philip Hluter, nói, tội ác trên diện rộng, đặc biệt là các cuộc oanh tạc không ngừng nhắm vào các khu phố dân sự do quân chính phủ thực hiện, đã làm cho cuộc sống của người dân Aleppo ngày càng khó khăn hơn. Ông nói các vụ tấn công đáng bị lên án, liên tục tấn công các khu vực dân cư, chỉ ra một chính sách cố ý và có hệ thống nhắm tấn công người dân thường trong các cuộc tấn công đó là những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Hội Ân xá Quốc tế kêu gọi tất cả các chiến binh ở Syria hãy chấm dứt các cuộc tấn công vào thường dân, cũng như ngưng sử dụng tất cả các loại vũ khí không chính xác, các hình phạt tra tấn và bắt cóc. Hội Ân xá Quốc tế cũng nhắc lại lời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy đưa tình hình ở Syria ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi xây dựng lại lòng tin giữa cảnh sát và các cộng đồng thiểu số, tiếp theo sau các vụ bạo loạn ở Baltimore hồi tuần trước về cái chết của một thanh niên da đen trong khi bị cảnh sát câu lưu. Xuất hiện trên chương trình truyền hình Late Show với David Letterman của đài truyền hình CBS được nhiều người theo dõi, ông Obama nói rằng những hệ quả kéo dài của chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc trong quá khứ tiếp tục có những tác động sâu sắc đối với những cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Tổng thống Obama nói, điều mà chúng ta thấy là có những khu vực nghèo khó, thiếu cơ hội, thiếu các dịch vụ giáo dục trên khắp đất nước này, và nhiều lúc chúng ta đã làm ngơ những khu vực ấy cho tới khi xảy ra một điều gì đó, rồi chúng ta làm như là bị ngạc nhiên. Trong một cuộc họp với giới thanh thiếu niên thuộc các nhóm thiểu số trước đó trong ngày, ông Obama thừa nhận rằng nhiều thanh niên Mỹ gốc Phi và gốc châu Mỹ Latin đang ở trong tình trạng mà mọi yếu tố đều cản trở việc tiến thân của họ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.